xin thầy kể lại cái đời tư của thầy.
Đời tư của tôi thì họ viết cái trong sách hết rồi, chứ chẳng có cái gì đơn giản. Cái thằng con nít nuôi lớn rồi lấy vợ, vợ rồi bây giờ tu, họ kêu tôi là ông Phật, chứ tôi cũng chưa dám nhận là ông Phật. Thì cái thằng ông Phật đó sẽ có nghĩa thì gì đâu mà kể. Cũng là thằng con nít nuôi lớn hết. Chúng ta đều là thằng con nít nuôi lớn hết. Nhớ chỗ này. Thì không có sự dị biệt và không có sợ sệt với ai hết. Không có sợ sệt. Ai cũng là baby ra hết. Mà bây giờ chúng ta là baby của Thượng Đế. Các bạn hiểu không? À, thì cái những hành động của chúng ta, nghĩa là nói thiệt, bây giờ tôi có kể, nó kể 1001 năm vẫn còn. Cái gì? 7 ước niên tôi mới thành con người. Thì nghĩa là biết bao nhiêu triệu công chuyện mà nói cho các bạn ghi chép, mà các bạn không cần thiết ghi chép cái lý lịch của tôi nữa. Thì các bạn bây giờ có cái phương pháp để dồn lại lý lịch của bạn. Lý lịch gian tà xảo trá còn không? Đặt lại cứ việc thẳng thắn đặt đi. Thằng này nó ăn gian, thằng này nó dâm dục, thằng này nó liếc trộm cô kia, nó này cái nọ, nói nó ra, kéo nó ra hỏi chuyện. Thấy không? Lý lịch thì nhiều lắm. Cho nên tôi thấy tôi là một con người phàm tại thế. Ôm cái xác này là cái xác phàm thôi. Chứ còn cái thiên thích đó, bây giờ có nói thì các bạn cũng không tin, vì các bạn đâu có thấy. Nhưng mà tôi nói về cái thiên thích đó, thì các bạn không tin. Phải không? Hỏi cho các bạn có thiên thích không? Có chứ. Nhưng mà các bạn chưa thấy thôi. Thanh tịnh rồi các bạn thấy. Tôi đã nói rằng tôi đã mượn cái xác này làm đạo mấy chục năm nay. À, rồi mà bây giờ cái thiên thức tôi cũng các bạn cũng không thấy nữa. Thì bây giờ tôi có nói cũng vô ích, mà tôi có xưng danh cũng vô ích. Nhưng các bạn hành rồi các bạn có cơ hội diễn kiến tôi, chúng ta vui vẻ, ồ, ông nói đúng không sai, lúc đó các bạn kiểm chứng và là tôi. Thấy chưa? Bây giờ tôi có nói tràn gian đại hải, tôi có phết xương son, nói hành động tôi trước kia là con nhà giàu, rồi làm gì, đi đâu có bà vú đi theo, đồ này cái thứ chuyện vô ích, không có lợi lộc gì hết. Tôi sống trong cái gia đình đó, nhưng mà không làm cho tôi tiến được. Mà sau tôi ra đây xã hội nhồi tôi thấy xã hội hoàn cảnh là ân sư đưa tôi mới tiến được, điều luyện cái thể xác này. Mà cái phần hồn trước của cái thể xác này nó chán đời. Thôi thì tự tử cho rồi, chán quá cuộc đời mình không có thể ăn người ta được. Nhưng mà cái tâm có lòng từ, tâm thích nghe kinh kệ, thích đi chùa, thích đi nhà thờ, thích đi hết tất cả những quyền bí đều đi tìm. Đó. Cho nên nói là nói cái lý lịch của cái thể xác này, một cái phần thiên thức ở bên trên không thể nói cho các bạn được. Để các bạn nhận ra chân tướng của nó thì mới thấy giá trị. Tôi có xưng danh với các bạn cũng vô ích. Thấy chưa? Chúng ta là baby tại thế, có Thượng Đế nhìn nhận rồi là tu đi. À.
Xin mời bác lên trên.
Kính thưa thầy, kính thưa bạn đạo. Tuổi nay tuổi cũng cao mà vẫn còn già, con không biết tội chừng nào mà sẽ được. Thật thử ra con cũng thầm học lại hoài. Bây giờ tới cái ngày giờ chết thì phía bên con thì còn chết phải thiêu. Còn bên thầy thì thầy ngày hôm qua con nghe nói thầy á thì chết bên vô vi thì chết thì phải chôn. Con không hiểu cái nào mà gọi phải làm, nhưng mà con cũng chuẩn bị hai bên. Bên thì thiêu thì cũng được, mà bên là chôn cũng được, bởi vì con chuẩn bị cả rồi.
Cho nên bác thấy những cái gì của bác chuẩn bị là nó không có trúng đâu. Cái xác bác đang đứng đó đâu phải xác của bác đâu. Bác chết bác ôm nó đi chôn được. Bác ôm nó đi chôn được không? Bác trả lời tôi câu này.
Dạ, bởi vì con ở xa, thành thử ra phải cần lo chuẩn bị đó. Mà chuyện đó là nói sao cũng được.
Đó thì chuẩn bị làm gì? Thì bác đâu có ôm cái xác này đi chôn được. Dạ. Có ôm nó đi được không?
Thì bởi vì con thấy rằng Đức Phật Thích Ca nó chết thì thiêu, mà con thì nói theo gương Phật Thích Ca mà con làm sẵn. Bởi vì ở bên nhà thì có con có cháu, bên đây thì có một mình.
Cho nên bác phải thấy rằng Đức Phật Thích Ca tại sao chết được thiêu. Bác phải thấy rõ. Ngài đã tận độ chúng sanh, và nhiều chúng sanh đã học hỏi nơi Ngài, và quý báu Ngài, và thấy Ngài đã giải hết nghiệp tại thế gian, hy sinh cho tất cả mọi người. Thành ra mọi người muốn thiêu Ngài để ôm giữ đời đời trong cái hũ, trong cái mớ tro đó thôi. Đó là tâm phàm cung kính Ngài. Người ta mỗi người chặt một cây củi đốt thiêu mới có giá trị. Còn bác bây giờ bác bỏ tiền bác mua hai kiếp củi đốt bác cũng không có giá trị. Vì bác chưa hành,
dạ,
chưa cứu độ chúng sanh.
Đức Phật có dặn rằng khi ta tịch rồi thì thiêu.
Thiêu là ngài thôi. Bây giờ ông thiêu đứa, dành cái tay đứa, dành cái chân đứa, dành cái áo, ông phiền lắm. Thôi mày đốt tao cho rồi đi.
Dạ tốt thì
đó.
Đợi thì ngài cho chia ra cùng mỗi chùa.
Không phải đâu, ngài không có làm cái đó. Chúng sanh chia rồi nói ngài đó. Bác đừng có lầm. Bác đem bộ xương cột với bác gì bác đột, đốt 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 hết rồi nó cũng nhỏ nhỏ một hộp ở trong đó là cái xá lợi. Cái xá lợi là cái tâm thức của các bạn, của bác, luồng điển môn đi châu của các bác. Của bác được đảnh lễ Phật và nghe Phật giảng, xá lợi không có ai ôm nó được. Mỗi người đều có một cái xá lợi. Có hiểu chỗ nào? Về điển quang. Còn bác mà bây giờ chưa chết là bác còn lo cái thể xác. Sau này tôi chết tôi phải đi đâu, tôi làm gì, cái chuyện nó vô ích đó. Xã hội người ta lo cho bác. Cái ân nghĩa của bác sẽ lo cho bác. Bác hiểu không? Ân nghĩa là ai? Con cháu đồ nó lo. Nếu có con cháu. Còn bạn nếu không có con cháu thì bạn đạo vô vi nó lo. Nếu bác tu về vô vi. Nếu bác tu về chùa thì hội tương tế người ta cũng lo.
Dạ thưa bác, vô vi con chưa thấy lập cái chuyện đó.
Không, không sao. Nhưng mà bác cứ nằm ì đó, tôi chết rồi ông cứ kêu vô vi thì nó cũng kêu xe nó đi chôn như người khác à.
Dạ, nó còn tôi vô vi cái ngày thì tôi cũng để ý cái bên đó đặng để mình lo cái tuổi già, bởi vì con cháu ở xa. À rồi chưa thấy bên vô vi nó lập cái kêu bằng cái hội gì đó, thành thử đã không.
Vì vô vi nó là cái xác của nó là hòa đồng của thế gian. Nó qua đây uống nước Mỹ, ăn cơm Mỹ thì người Mỹ muốn chôn nó chỗ nào cũng được, vì xã hội đã lập rồi, nó làm chi nữa. Xã hội đâu có bỏ nó. À nó chết rồi, cái người ta đem vô funeral rồi người ta làm cái rồi, nó có bà con tới đóng tiền không bà con thì người ta đem đó chôn, ta có hồn sơ sài. Rồi nó ăn bơ sữa, nó phải trả lại bơ sữa thôi. Còn cái hồn của nó là chánh, bởi vì nó đã lo cho phần hồn nó. Nó tiếp tục tu và liên tục tu.
Cái xác
đâu có ăn chung gì. Xác là mượn của thế gian thì phải trả thế gian.
Con sợ thì cái xác tiền đó rồi bỏ hôn túi rồi họ dập bậy dập bạ.
Đâu có ai dập bậy dập bạ. Bác mà ngày thứ nhất, ngày thứ nhì mà không có xịt quá chất vô là nó không chịu nữa. Mổ ruột bác ra hết tợ dẹp hết, nó sẽ truyền nhiễm. Đó đừng có lo. Ông trời lo hết rồi, đâu phải vô gì có quyền lo cho người ta.
Con nghĩ rằng bê qua bên này thì bên nhà thì tiền cũng không thiếu gì, muốn gì được đấy. Nhưng mà qua bên này thì chính phủ cho ăn đủ không có dư. Thành ra muốn mà chôn thì tiền phải nhiều.
Không ăn chung gì hết, tiền bao nhiêu bây giờ bác nói tao chết tập chôn mấy người vô gì bê lo tao thì chắc nó cũng chôn đàng hoàng. Bác viết lại. Ê, tụi vô gì tao chết tụi bay chôn như ông Tám dặn ấy cũng được rồi. Viết cái giấy để đó nó lo. Bởi vì tiền của ông trời nó đang cắt giùm ông trời. Mà bác tu đó ông trời cho tiền cho ông xác.
Lập cái bàn đó. Nói chuyện là chết thì chôn hay là cái gì có chuyện gì thì bên vô gì cũng sẵn lòng lo.
Không ăn chung. Vô gì là hòa đồng. Vô đi ăn cơm xã hội, chết thì có xã hội lo. Cho nên bây giờ bác nói tôi mua assurance, tôi mua miếng đất, tôi đóng tiền cho hội tương tế. Hội tương tế người ta lo, bác đâu có mất. Mà bác cái hồn của bác đi vô vi.
Con bên qua bên vô vi từ nay là 5-6 năm rồi. Thì con cũng nghe nói là chết thì chôn, con cũng mua 2 miếng đất sẵn rồi.
Vậy thôi.
Mà đều con nghĩ là mua miếng 2 miếng đất sẵn rồi, còn không biết chừng chôn, nó không biết có tiền chôn không.
Chôn mà không biết được chôn hay không chứ mang đất đó. À là di chuyển về Việt Nam chết rồi mới chôn.
Còn đừng nếu có mà lo. Đi về Việt Nam thì đem sát về dù hoàn hơn.
Rồi bây giờ bắt tu chỉ nghĩa lo phần hồn thôi. Cái sắc không cần kể. Một còn sống ở xã hội này, mọi người đều làm việc và đóng góp cho chính phủ. Chính phủ có lo. Rồi mà cái chuyện làm ăn của chỗ tự do thế nào cũng dư được tiền cái hồn. Không có lo. Bác tháng nào hết tháng nấy. Nhưng mà rốt cuộc là bây giờ bác mua được đám đất đó đâu hết. Còn hai đám đất.
Rồi còn chừng
chôn
làm sao mua hàng nữa.
Mua hàng đâu có mấy năm đồng. Tao nói là hồi dù gì nó chôn, nó chôn nhờ.
Con hỏi thằng thì cũng như là tệ lắm, cũng 3-4 ngàn.
Nó ăn chung.
Con không có tiền.
Ở đâu 3-4 ngàn ăn chung. Chừng nào chết rồi bác được cái lo. Không phải xác của bác, bác mượn của Thượng Đế. Khi chết rồi Thượng Đế lo.
Dạ, yên chưa? Con hỏi chú Long hoài, chú cũng nói vậy.
Để Thượng Đế lo, bác đâu có quyền lo. Bác không có quyền ôm cái xác của bác nữa. Dạ. Bác đứng nó bác xuất ra, đứng nó cho bác muốn. Tới giờ nó cũng biết, nó cũng thèm để ý bác nữa. Rồi bác thét rồi bác chán bác đi, còn có
suy nghĩ nữa.
Đâu có tội nghiệp.
Nó bởi vì con xin kiên cái xác của con lắm. Nào tới bây giờ con quý cái xác của con. Thành thử ra con mới có chịu đài đã nó mà không chịu hết vừa từ từ. Không dám cái gì hết, con sợ là nếu chừng con chết không có ai lo.
Đừng có sợ gì đó. Khi mà bắt chết mà không có ai rước phần hồn bác là bắt sợ. Hiểu chưa? Cái xác đừng có lo. Nếu mà lo xác á, từ tới lúc đó người ta rước mà bác không chịu đi á, bác ở lại là ma quỷ thế gian. Có nhớ chỗ đó không? Chết là đi. Còn cái chuyện mà mỗi đêm bác làm pháp luân thường chuyển đây là bác trả lại cho thế gian đó. Một còn một cái xác nữa. Cái xác này không phải chánh đâu. Cái thân điển nữa. Bác hít thở ra vô đó là bác đóng góp cái cộng đồng. Cái thân điển nó có. Rồi từ đó nó chuyển, nó sẽ hỗ trợ cho cái xác. Chứ không có lo, lo làm chi đâu.
Dạ, cái chuyện nó ăn chung. Con mà cứ ở nơi.
Ở nơi rồi rốt cuộc mà nó nghe má nó có chuyện nữa gì ăn chung.
Dạ, xa quá đâu
có chuyện. Ở đâu cũng tới được hết. Không có lo. Nhưng mà bác cứ tu đi. Rồi bác sẽ có con cháu đông, con cháu thiếu gì.
Con cũng lo.
Mỗi đứa kiếp trái là có hồng
nữa. Giờ nào mà con không lo. Giờ nào cũng lo tu hành.
Lo tu hành thôi, bỏ cái vụ đó đi. Cái vụ kia không cần biết. Cái xác không cần biết. Thấy không? Cái xác là cái khám nó giam bác. Đó, bác trụ trì cho đến ngày bác ra đi thôi. Chứ không có nghĩ vấn đề gì đó đâu. Cũng như mấy ông vua bên Tàu, bác thấy không? Nó làm một cái mồ nó mấy ngàn năm không hư. Mà trong đó ngọc ngà châu báu bây giờ họ đào lên còn nguyên đem đi đâu? Thấy không? Bác có coi cũng phim mấy ngàn năm không? Nó cái bà đó toàn là lấy ngọc làm cái áo cho bà bận. Rồi bây giờ đi qua bắt kính coi. Nó mới mở ra đâu có còn gì đâu. Có đem đi được không? Nhưng mà cái hồn bác phải bị đọa. Sử dụng nhiều quá. Lo vật chất để củng cố cái thế xác. Thành ra phàm tục quá thì không có bao giờ tiến tới tiên giới được. Phải dùng cái ý niệm lo tu tiến về tiên giới. Vì họ không hiểu phần hồn. Họ cứ giải thích về cái xác cho bác. Rồi bác mới lo đóng tiền này đằng kia tiền nọ cho hội để hỏi lo. Dạ, tôi đóng đây ngàn trước đi. Chịu không?
Dạ,
tôi đóng ngàn trước đi. Cứ sợ chết đóng ngàn trước đi. Rồi rốt cuộc thằng đó nó ăn ngàn nó đi chơi. Rồi bác chết thì cũng vậy đó thôi. Vậy nó ấm đi. Rồi bây giờ mình cứ việc tu. Khuyên được người ta tu cứ việc khuyên. Vây đạo trả đạo giúp đời cho người ta mở tâm mở trí. Cái đó là cái quan trọng. Còn cái xác không cần thiết. Xã hội lo hết.
Con cũng có cái tâm đó. Chỉ như ở xa con cháu nó không thể lại tiền đường được. Thì con cũng đến nhà nó con ngủ một hai đêm con truyền cho nó.
Nói cho nó nghe vậy thôi. Còn nếu mà bác cần khi mà tao chết á, bác thương có chết thì các con vô gì chôn cho bác. Nó lo chứ gì thằng nào nói cũng có công ăn việc làm.
Thầy nói vậy thì con em trí vậy
không có lo
hết lo chuyện chứ còn con sợ
nếu á mà vô duy mà lo làm sao cất cái nhà to để cho ông Tám ngồi giảng thì không bao giờ có cái nhà này. có cái thằng lôi thôi ngồi góc đó, nó nói cắt cái nhà đi, nó nói có tiếng cắt cái nhà đi, nó có ít có ngàn bạc nó liền, nó phải cắt cái nhà cái nó cắt thành này. Thì do ai? Do sự đóng góp thích tâm của mọi người. Thấy không? Chứ không phải nói chung cho cái kế hoạch mà cắt cái nhà cho thiệt to 200, 300 ngàn thôi, thôi miễn rồi, miễn bàn, không bao giờ có nhà. Thấy chưa? Rồi bác cứ tu đi, rồi các bác tùy cái duyên nghiệp của bác sẽ có một cái mộ tốt, và có một cái chỗ tu tốt ở tương lai. Đừng có đem cái lo đó mà làm cho tối trí mình, hiểu không? Không có lo nữa, vui rồi. Tôi gặp vô vi là tôi đi về trời rồi, tôi không có ở thế gian nữa, không có lo nữa. Thì lúc nào các bác cũng được nhẹ nhàng. Đừng có lo. Lo là gạt mình đó. Nhưng hôm nay bác gạt bác nhiều quá nè. Vui nữa không có sao hết. Biết được của ông trời lo. Ông trời không lo cho bác á, bác đâu có hưởng được welfare. Đó, ông để ở Việt Nam mà hưởng cái gì? Thấy không? À, ông cho qua đây mà có cơ hội tu mới hưởng được welfare. Thấy không?
Con có chạy qua đây thì con mới có gặp thầy với gặp ông. Con cứ chạy mất thôi mà.
Đó. Vào, bị cột ở trong cái cây, mần hoài cũng như cột ở trong cái cây nè. Nó cứ xỏ mũi cột trong cây, cứ làm hoài, không biết cái gì hết.
À.
Rồi bây giờ ôm cái xác, chứ ôm cái xác hoài, ở đâu có thấy thiên đàng ở đâu. Bỏ cái xác mới về thiên đàng, cần biết nó nữa. Cứ nghe lời đó, bữa sau chết mà đi đâu, bác cứ thưa nữa, ông Tám nói vậy đó, bây giờ mấy ông bắt tôi bỏ tụi tôi thưa ông Tám đó. Tôi chịu tội chứ, phải không? À, lo cái phần hồn thôi, mà quên phần hồn đó, là nguy hiểm á. Mất cái thức rồi, đâu có biết thưa kiện ai đâu. Qua bên kia nó chỉ đâu ngồi đó, mệt lắm. Mình bây giờ ôm cái thức thì không có nghĩ cái vấn đề xác nữa. Ở đây rồi bác nói, tôi có tiền tôi đóng cho hội tinh tế, là cái hội là giúp đời, cái đó cái chuyện vui, chuyện làm phước. Được thì tôi nằm đó, không được thì nằm chỗ khác. Ai muốn đem đi đâu đem. Thấy không? Đó. Đó là bảo hiểm đó. Đó là bảo hiểm. Đóng rồi đó. Đó là bảo hiểm rồi đó. Cũng vậy đó thôi. Đó là bảo hiểm rồi. Bác làm phước nhiều chừng nào, đó là bảo hiểm. Thật sự bảo hiểm đó. Trả về với ông trời là bảo hiểm rồi đó. Không, nó còn trẻ, nó học nhẫn, nó mới thấy, nó mới càng cưa nhiều chừng nào nó thấy cái công khó của mẹ nó dành dụm để nuôi nó. Bây giờ nó phải bỏ công rồi nó đóng góp, đó là học đạo. Để học đạo, tuổi trẻ phải học đạo, phải lấy sức mực lực của mình ra, mình mới thấy công ơn của cha mẹ. Chứ cái gì cũng mấy, cái gì cũng mấy rồi tự thị. Có chứ, nó có ngày giờ tu chứ. Không mấy thì có rồi, có rồi, có anh được cũng có đem mấy lên. Thì bác muốn đóng assurance thì cứ việc đóng, chứ là kia
người ta. Con nghĩ vậy, nếu mà đó thì không có cái thầy không cho thì con đóng
lên. Tự đóng assurance. Và cái này là cái chuyện tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ mà ngồi không có việc làm á, niệm Phật hồi niệm nó tức quá nó đi cãi lộn. Thưa nó cãi lộn với cây hết rồi. Kể cãi lộn cây chừng nào nó thức tâm. Phải nào. Thì phải làm để đạt tới sự quân bình. Cha mẹ kinh, con mai là con có nhà giàu có tiền kinh lắm, nó mất quân bình đi, thành ra lập gia can không có ổn. Bây giờ phải hành nó, hành nó, hành nó, hành nó, nó mới có quân bình, nghe không? Nó mới thấy trách nhiệm của người vợ, trách nhiệm của người mẹ, trách nhiệm của một người đàn bà của xã hội, rồi bây giờ trách nhiệm của một bạn đạo. Thấy chưa? Lần lần nó học tới, để ta học cái kiên nhẫn. Cái đứa nào trẻ lớn lên cũng nóng, tâm nóng, được là được, không được là bỏ đi. Đó, đi rồi đi đâu? Cũng đi trong quả địa cầu, cho nó học khổ, nó hết, hết đòi đi nữa. Cô đi, cô bỏ chồng cô đi đó. Bây giờ tôi bắt giam đó. À, bởi vì cô phát đại nguyện mà cũng muốn làm anh hùng mà. Đâu có, mẹ nó đây chứ đâu, nó biết mẹ nó đi tu chứ biết mẹ nó đi đâu. Ở nhà cãi với ba nó bực quá rồi về cho nó đi ít tháng thì nó về nó vui với ba nó chứ có gì đâu. Ai cũng phải học hết. Bác thấy không? Cuộc đời mình phải học. Không học không bao giờ tiến. À, mình thấy ôi chứ cây này. Cưa giùm tôi cái cây đấy. Cưa rồi mới biết. Cưa rồi nó mỏi cái này mới biết. À, trời ơi. Tôi tưởng là dễ. Đúng không? Ngày nay người ta cắt cái nhà cho tôi ăn. Rồi cho tôi ở. Rồi cho tôi ăn. Rồi cho tôi tu tu. Cực nhọc của họ nhiều lắm. Cái tâm thức đóng góp mồ hôi nước mắt của bao nhiêu bạn đạo để góp về đây, mình phải làm cái việc xứng đáng đó. Mình phải khổ hạnh hơn mới đền đáp cái việc đó. Cho những người ở trong nhà này phải khổ hạnh hơn. Không khổ hạnh là không có đền đáp, là cái cảm ơn của mọi người đóng góp. Thầy nhớ chúng ta tới để hưởng thôi. Đây không phải ô tê. Đây là chỗ điêu luyện thành một nhân tài và một chiến sĩ của Thượng Đế phải chịu khổ. Nhớ. Thôi, tới giờ rồi.
Dạ, chúng con thành thật cảm ơn Thầy và chúng con đồng tâm lãnh lễ Thầy.